là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay thứ năm ngày 22 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tiểu ban tuyên truyền phục vụ bảo vệ đại hội 19 Đảng bộ tỉnh triển khai kế hoạch bảo vệ đại hội đảng các cấp.
Sáng nay tại Hà Nội, tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo giới thiệu lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Chủ trì buổi họp báo có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Huyện Văn Chấn triển khai 4 mô hình tái cơ cấu nông nghiệp. Tiếp đó là phản ánh bước đầu thực hiện đề án trồng dâu nuôi tằm tại huyện Trấn Yên, Văn Yên và Văn Chấn. Phần tin quốc tế và bản tin thể thao với những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tiểu ban tuyên truyền phục vụ và bảo vệ Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tổ chức để thông qua dự thảo kế hoạch tuyên truyền và kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị.
Theo kế hoạch, nội dung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng được chia theo 4 đợt tuyên truyền cao điểm. Đợt 1 từ năm 2019 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tập trung tuyên truyền về sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ đại hội. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội 13 của Đảng. Nội dung của quy chế bầu cử trong Đảng, việc tổ chức đại hội điểm, tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia đại hội. Các nội dung cơ bản của dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và Đại hội 13 của Đảng. Việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân và các chuyên gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới. Các phong trào thi đua yêu nước, công tác chuẩn bị, diễn biến, kết quả và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh. Những tấm gương tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10, các tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đợt 2 từ sau Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đến trước thời điểm khai mạc Đại hội 13 của Đảng, tập trung tuyên truyền kết quả ý nghĩa Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, ý kiến đóng góp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội 13 của Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng. Đợt 3 trong thời gian diễn ra Đại hội 13 của Đảng, tập trung tuyên truyền tầm vóc ý nghĩa Đại hội 13 của Đảng, các hoạt động của Đại hội, nội dung các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội, hoạt động thảo luận và các quy định của Đại hội, kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tình cảm nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đối với Đại hội. Đợt 4 ngay sau Đại hội 13 của Đảng, tập trung tuyên truyền về các hoạt động chào mừng thành công Đại hội 13 của Đảng, thông báo nhanh kết quả Đại hội 13 của Đảng, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, thông qua mạng xã hội, tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị, tuyên truyền cổ động trực quan thông qua hệ thống khẩu hiệu, pano áp phích, triển lãm, các hoạt động văn hóa văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác văn học nghệ thuật và báo chí. Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch về công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trong đó phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trước, trong và sau đại hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và Đại hội 13 của Đảng, các cơ quan, đơn vị địa phương phải coi trọng việc nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Dương Văn Thống cho rằng, đối với công tác tuyên truyền, cần gắn với tuyên truyền biển đảo, thêm lục địa quốc tế, tuyên truyền về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, ngăn ngừa biểu tình. Công tác tuyên truyền chia thành 4 đợt, cách làm bằng nhiều hình thức, mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tuyên truyền viên tích cực. Đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo đảm bảo các điều kiện công tác bảo vệ, làm tốt công tác bảo vệ tại cơ sở. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền. Đề nghị các cơ quan thành viên tiểu ban cần xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể của cơ quan đơn vị mình, thường xuyên có báo cáo tiến độ với tiểu ban để cập nhật thông tin.
Ngày 22 tháng 8, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp tại huyện Trấn Yên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi khảo sát thực địa, nắm tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại hai xã Việt Thành, Báo Đáp, huyện Trấn Yên và tại một số hộ gia đình về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, đặc biệt là việc thực hiện chính sách hỗ trợ trồng dâu nuôi tằm theo nghị quyết số 40 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2020. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có 16 trên 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã đạt 6 trên 9 tiêu chí cấp huyện và phấn đấu đến hết năm 2019, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025, huyện Trấn Yên có trên 500 ha dâu, trong đó trồng mới năm 2019 là trên 100 ha. Toàn huyện có trên 1.000 ha nuôi tằm tập trung. Kết thúc vụ xuân năm 2019, sản lượng kén đạt trên 340.000 tấn, giá trị đạt khoảng trên 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở đã nảy sinh một số khó khăn, bất cập do mức hỗ trợ cây giống dâu là 10 triệu đồng trên 1 ha, chỉ đủ 50% giá giống. Chính sách hỗ trợ một lần kinh phí cho hộ gia đình trồng dâu có diện tích trồng mới từ 1.000 m2 trở lên gây khó khăn cho các hộ gia đình có nhu cầu phát triển mở rộng diện tích trồng mới. Đối với nội dung hướng dẫn thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà nuôi tằm lớn được xây dựng mới, cải tạo phải theo thiết kế mẫu quy định, nhưng hiện nay không phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện kinh tế của các hộ gia đình để đầu tư mở rộng diện tích nhà nuôi tằm lớn. Huyện Trấn Yên đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh lại một số nội dung trong đề án hỗ trợ phát triển trồng dâu nuôi tằm để chính sách đạt hiệu quả cao, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Qua khảo sát thực địa, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2020, trong đó có chính sách hỗ trợ trồng dâu nuôi tằm là chủ trương lớn của tỉnh nhằm khuyến khích các mô hình phát triển sản xuất theo quy mô lớn, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Trấn Yên cần duy trì, phát triển và mở rộng diện tích trồng dâu phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, vận động nhân dân thay đổi nhận thức, tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, rà soát thống kê lại danh sách các hộ gia đình đã và đang đầu tư phát triển trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện. Đối với chính sách hỗ trợ trồng dâu nuôi tằm của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Tiến Thịnh cho rằng, trước khi thông qua, nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh bàn bạc xem xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, phát sinh một số bất cập hạn chế. Do vậy, đoàn sẽ tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của địa phương để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cấp xem xét thao gỡ trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 9 tại nhà khách La Thành, thành phố Hà Nội, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo giới thiệu lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì buổi họp báo. Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải là sự kiện du lịch thường niên của tỉnh Yên Bái, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2019. Điểm mới của các hoạt động lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Tinh hoa từ huyền thoại, quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng của trung ương xen lẫn các tiết mục đặc trưng của Yên Bái do các nghệ sĩ địa phương thể hiện. Cùng với đó, lần đầu tiên hoạt động diễu diễn đường phố có sự tham gia của các nghệ nhân, nhân dân các dân tộc đến từ 9 huyện thị xã thành phố trong tỉnh nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đặc trưng của từng địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động lễ hội năm nay tiếp tục được khai thác các giá trị văn hóa dân tộc để du khách được trải nghiệm, cảm nhận và hòa mình vào không gian lễ hội. Trong khuôn khổ lễ hội, tại thị xã Nghi Lộ sẽ diễn ra các hoạt động hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc gồm 8 gian hàng du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, giới thiệu tiềm năng thế mạnh và các điểm du lịch mới, trưng bày các sản phẩm du lịch của các địa phương, 7 gian hàng ẩm thực giới thiệu, trình diễn, thi chế biến các món ẩm thực đặc trưng của thị xã Nghi Lộ như xôi ngũ sắc, bánh chưng đen, bánh xíp xí, cá kẹp nướng, thịt lợn, thịt châu sấy, ruốc tôm. Cùng với đó là triển lãm ảnh nghệ thuật Đất và người Yên Bái. Đến với lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, du khách sẽ được hòa mình vào không gian triển lãm ảnh nghệ thuật lung linh sắc màu văn hóa du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, giới thiệu bản sắc văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ của danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, một sản phẩm văn hóa độc đáo hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, điểm nhấn của lễ hội là festival dù lượn bay trên mùa vàng tại đèo Khao Phạ, trình diễn và bay dù lượn trên những thửa ruộng bậc thang, hướng dẫn khách du lịch tham gia trải nghiệm hoạt động dù lượn. Cùng với các hoạt động tại thị xã Nghi Lộ và huyện Mù Căng Chải, Tại huyện Văn Chấn sẽ diễn ra lễ hội giã cốm tại bản nước nóng xã Tú Lệ với các hoạt động tổ chức lễ cúng mừng cơm mới và hội thi trình diễn trang phục các dân tộc xã Tú Lệ. Thi giã cốm, thi nấu món ăn truyền thống, trò chơi dân gian, trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, tổ chức lễ tôn vinh cây chè tổ và khai trương không gian tiệm trà suối Giàng, lễ đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam chè Giàng Pẳng, xã Sùng Đô. Huyện Trạm Tấu sẽ tổ chức hoạt động du lịch mạo hiểm, leo núi khám phá đỉnh Tà Xùa, Tà Chỉ Nhù và thác Háng Để Chơ, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái nước nóng và du lịch cộng đồng. Tại buổi họp báo, đại diện các sở ngành địa phương của tỉnh Yên Bái đã trả lời các ý kiến của các cơ quan báo chí về các điểm nổi bật thu hút khách du lịch trong hoạt động lễ hội năm nay, công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong hoạt động lễ hội, công tác chuẩn bị tiếp đón du khách, chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự cho du khách tham gia lễ hội, đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động trải nghiệm dù lượn, du lịch mạo hiểm. Các chính sách thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch. Tiếp nối thành công từ những mùa lễ hội trước, những ngày này tỉnh Yên Bái đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải và các hoạt động du lịch hấp dẫn khác nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa, các sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Yên Bái nói chung và các huyện thị phía Tây của tỉnh nói riêng tới du khách gần xa.
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã triển khai 4 mô hình, đó là đề án phát triển cây ăn quả có múi. Hiện nay nhân dân đã trồng được trên 52 hectare tại xã Thượng Bằng La, thị trấn Nông Trường Trần Phú, xã Tân Thịnh và xã Bình Thuận. Theo dự kiến, năm 2019, huyện sẽ trồng mới 200 hectare cây ăn quả. Đề án phát triển chè vùng cao, hiện nhân dân đã đăng ký trồng 34 trên 80 hectare theo kế hoạch. Đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm, nhân dân đã trồng được hơn 42 hectare. Đối với mô hình trồng cây chanh leo với hiệu quả kinh tế rất cao nên nhân dân đã trồng được gần 30 hectare. Qua kiểm tra đánh giá của các cơ quan chức năng, các loại cây trồng đều sinh trưởng phát triển tốt. Tất cả các mô hình đều được triển khai hỗ trợ theo đúng quy định.
Đến thời điểm này, huyện Văn Yên đã có 9 trên 26 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ gần 35%. Và phần đầu đến cuối năm có thêm 2 xã đạt chuẩn là Đông An và Yên Thái. Hiện Văn Yên cũng đang có 6 xã đạt từ 12 đến 18 tiêu chí, còn 9 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí trở lên. Để có được kết quả này trong quá trình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với các nguồn lực của nhà nước, chính quyền các xã trên địa bàn đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động và huy động các nguồn lực. Từ năm 2011 đến nay, huyện Văn Yên đã huy động được gần 1.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 700 tỷ đồng. Ngoài ra huy động từ cộng đồng trên 720 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đóng góp từ nhân dân.
Để chuẩn bị cho năm học 2019-2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa quyết định xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 1 năm học 2019-2020. Theo đó, có 47 tỉnh được nhận gạo hỗ trợ cho học sinh với tổng số gần 40.000 tấn gạo, trong đó tỉnh Yên Bái được hỗ trợ gần 1.700 tấn. Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ cho các cục dự trữ nhà nước khu vực xuất gạo dự trữ quốc gia vận chuyển giao cho các tỉnh để hỗ trợ cho học sinh trong học kỳ 1 năm học mới. Theo Nghị định số 116 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn và quyết định số 1360 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh năm học 2019-2020, thời gian thực hiện đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2019. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA bày tỏ lo ngại về các hoạt động hạt nhân tại Triều Tiên và cho rằng một số cơ sở hạt nhân vẫn đang hoạt động. Trước cuộc họp thường niên tổ chức vào tháng tới, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã công bố báo cáo mới nhất về hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo đó, IAEA vẫn thấy có các hoạt động tại cơ sở làm dầu urani tại khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. IAEA cũng cho rằng các thiết bị cốt lõi của lò phản ứng hạt nhân đã được chuyển tới một khu vực được xây dựng mới trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 năm ngoái. Cơ quan này bày tỏ mong muốn trở lại thanh sát Triều Tiên vào thời điểm thích hợp sau khi các bên đạt được một thỏa thuận chính trị. Trong một diễn biến liên quan, Triều Tiên mới đây tuyên bố không quan tâm tới đối thoại với Mỹ bởi những đe dọa từ Washington. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn duy trì lập trường giải quyết bất đồng qua đàm phán. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận chung. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã xác nhận thông tin các quan chức đại diện cho chính phủ nước này đã có các cuộc tiếp xúc với chính quyền Mỹ từ vài tháng qua. Mục đích của các cuộc tiếp xúc chính là tìm kiếm giải pháp cho những căng thẳng giữa Washington và Caracas. Tổng thống Maduro khẳng định với lập trường và chính nghĩa của mình, phía Venezuela luôn sẵn sàng để đối thoại và giải quyết những mâu thuẫn giữa hai bên nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự muốn đàm phán và đưa ra kế hoạch để xử lý và giải quyết các căng thẳng song phương. Nhà lãnh đạo Venezuela đưa ra xác nhận sau khi Tổng thống Trump trước đó cùng ngày đã tiết lộ về việc chính phủ của ông đang tiến hành các cuộc đối thoại với các quan chức cấp cao nhất của Venezuela. Chính phủ Mỹ đã có các cuộc tiếp xúc bí mật với Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela Cabello, nhân vật được xem là có quyền lực thứ hai của chính quyền Venezuela từ cách đây một tháng, và thậm chí hai bên đang sắp xếp cho cuộc tiếp xúc lần thứ hai. Ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tới Đức trong chuyến công du đầu tiên trên cương vị mới nhằm thuyết phục các nước châu Âu thay đổi quan điểm về Brexit. Trong cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà tại Berlin, Thủ tướng Anh đã kêu gọi bà Angela Merkel xóa bỏ điều khoản chốt chặn liên quan tới đường biên giới giữa Cộng hòa Ireland và vùng Bắc Ireland. Trong cuộc hội đàm tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ hy vọng EU và Anh có thể đạt được một thỏa thuận nhằm tránh kịch bản Brexit không thỏa thuận nếu hai bên tìm được giải pháp nhằm khơi thông bế tắc trong điều khoản chốt chặn của thỏa thuận Brexit liên quan đến vấn đề biên giới trên đảo Ireland. Điều khoản chốt chặn là đề xuất của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu được Anh và EU đưa vào thỏa thuận Brexit ký hồi tháng 11 năm 2018 nhằm tránh khả năng thiết lập một đường biên giới cứng với những điểm kiểm soát hải quan giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland. Tuy nhiên, điều khoản này buộc Anh phải tuân thủ một số quy định của EU cho tới khi hai bên đạt được một thỏa thuận thay thế, và là nguyên nhân lớn khiến thỏa thuận Brexit kể trên không được Quốc hội Anh ủng hộ, đẩy tiến trình Brexit vào bế tắc. Thủ tướng Anh Boris Johnson nhiều lần kêu gọi EU loại bỏ điều khoản này, song Bruxelles vẫn giữ quan điểm ủng hộ thỏa thuận Brexit hiện tại và từ chối đàm phán lại. Sau khi rời Đức, nhà lãnh đạo Anh sẽ tới Pháp trong ngày 22 tháng 8 để thuyết phục Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron ủng hộ đề xuất bỏ kế hoạch chốt chặn ra khỏi dự thảo thỏa thuận giữa Anh và EU. Ngày 21 tháng 8, chính phủ Mỹ đã công bố các quy định mới cho phép giới chức nước này tạm giữ các gia đình người di cư vô thời hạn, trong khi đơn xin tị nạn của họ đang được xét duyệt. Quy định này sẽ thay thế cho một thỏa thuận pháp lý được thực thi từ năm 1997, cho phép giới hạn thời gian các cơ quan nhập cư của Mỹ được phép tạm giữ trẻ em di cư trong vòng 20 ngày, đồng nghĩa với việc các gia đình có trẻ em cũng phải được trả tự do trong vòng 20 ngày. Quy định mới cho phép giới chức điều chuyển các gia đình bị tạm giữ tới những cơ sở phù hợp hơn và để các gia đình được tạm giữ cùng nhau. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho rằng những trường hợp được trả tự do đã gián tiếp khuyến khích các gia đình di cư mang theo trẻ nhỏ, và chính phủ Mỹ tin rằng quy định mới sẽ có tác dụng ngăn chặn tình trạng này. Theo chính phủ Mỹ, trẻ em không nên bị sử dụng như những tấm hộ chiếu để vào Mỹ. Quy định mới sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 8 tới và sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày công bố. Ngày triển khai cũng có thể bị thay đổi tùy thuộc vào tình hình các thách thức pháp lý mà quy định mới sẽ vấp phải. Hồi tuần trước, chính quyền Washington cũng đã công bố quy định mới cho phép từ chối cấp thị thực và quy chế định cư lâu dài tại Mỹ cho những người nhập cư nghèo, một động thái mà giới chuyên gia nhận định sẽ khiến số người nhập cư hợp pháp giảm đi một nửa. Chưa đầy 3 tuần sau khi rút khỏi hiệp ước tên lửa và các lực lượng hạt nhân tầm trung, Mỹ đã thử nghiệm tên lửa hành trình tầm trung đất đối đất có tầm bắn hơn 500 km. Ngày 1 tháng 8 phát biểu khi đang có chuyến thăm tới Phần Lan, Tổng thống Nga Putin khẳng định rất có thể Mỹ sẽ bố trí loại tên lửa và thử nghiệm tại châu Âu. Nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Phát biểu trong buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm Tổng thống Phần Lan, Tổng thống Nga cho biết Nga thất vọng về hành động của Mỹ. Vụ thử nghiệm của Mỹ diễn ra chưa đầy 3 tuần sau khi nước này rút khỏi hiệp định, do đó Nga có thể tin rằng Mỹ đã từ lâu vi phạm hiệp ước. Ông Putin chỉ rõ, việc Mỹ thử nghiệm tên lửa hành trình tầm trung sẽ gây bất ổn khu vực châu Âu. Nhiều khả năng Mỹ sẽ bố trí loại tên lửa này ở Ba Lan và Rumani. Tổng thống Nga khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.
Thưa quý vị và các bạn, với điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng phù hợp, nhiều địa phương trong tỉnh đã phát triển trồng sâu nuôi tằm. Để góp phần thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2019, tỉnh Yên Bái đã triển khai đề án phát triển trồng sâu nuôi tằm giai đoạn 2019-2025, phản ánh của phóng viên thời sự.
Nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Trấn Yên phát triển mạnh tại các xã ven sông Hồng như Việt Thành, Tân Đồng, Báo Đáp. Đến nay, huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng dâu với diện tích tổng trên 400 ha, gần 900 hộ nuôi tằm. Mỗi ha cho thu nhập khoảng 200 đến 220 triệu đồng một năm. Cùng với huyện Trấn Yên, vài năm trở lại đây, huyện Văn Yên, Văn Chấn cũng chuyển đổi diện tích ven sông, ven suối trồng các loại cây rau màu kém năng suất sang trồng dâu và phát triển nghề nuôi tằm. Tính đến đầu năm 2019, diện tích trồng dâu nuôi tằm trên toàn tỉnh là 423 ha, chủ yếu tập trung tại các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn. Với mục tiêu hình thành và phát triển bền vững vùng trồng dâu nuôi tằm, tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025. Đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm được thực hiện tại 3 huyện, 29 xã và thị trấn, trong đó huyện Trấn Yên có 10 xã, Văn Chấn có 5 xã và thị trấn huyện Văn Yên có 14 xã tham gia. Nội dung của đề án là quy hoạch vùng sản xuất dâu tằm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025, phát triển mở rộng diện tích trồng dâu, ứng dụng kỹ thuật trong trồng dâu, thu hoạch, nuôi tằm, lên né để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nhà máy ươm tơ. Thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm của tỉnh, huyện Trấn Yên phấn đấu đến năm 2020, diện tích trồng dâu nuôi tằm sẽ tăng lên 800 ha, sản lượng kén tằm trên 1.100 tấn, giá trị đạt trên 140 tỷ đồng một năm. Để đạt được mục tiêu đó, nhiều giải pháp quan trọng đã được đưa ra, trong đó việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng dâu để nâng cao năng suất, chất lượng dâu, sản lượng kén. Gia đình ông Lê Văn Kiên, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp là một trong những hộ đã áp dụng phương pháp mới để nâng cao chất lượng lá dâu. Ông Kiên ủ phân tằm với phân vi sinh, sau một tháng loại phân hữu cơ này được tái sử dụng để bón cho cây dâu. Loại phân bón này có thể diệt các loại nấm, hạn chế dịch bệnh cho cây trồng. Ông Kiên cho biết.
Cái men vi sinh nó rẻ lắm. Đấy, mình tận dụng được thì mình chỉ mất có 10 cân thì nó giảm chi phí nhiều, nó giảm đi được 2/3. Mình ủ cái này là nó diệt hết được các cái men kháng khuẩn, các cái thành phần mà gây hại cho bệnh cho tằm nó biết. Đấy, nó rất tốt ở chỗ này.
Không chỉ ứng dụng phương pháp mới trong chăm sóc cây dâu, người trồng dâu nuôi tằm ở huyện Trấn Yên còn ứng dụng phương pháp nuôi tằm lên né gỗ ô vuông để nâng cao chất lượng kén. Anh Nguyễn Ánh Dương, thôn Đồng Gành cho biết.
Công thức nuôi tằm lên né gỗ ô vuông ấy thì là nó hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế mà là nó sẽ giảm công chi phí cho người lao động như chúng tôi. Trước kia là nuôi bằng né tre thì nó rất tốn rất nhiều công, nhiều công rồi mất nhiều công sức thì mình cắm cái né tre, nhưng mà xong hiệu quả con kén thì nó lại đẹp hơn, giá cả thì lại tốt hơn.
Hiện nay huyện Trấn Yên đang từng bước hình thành 35 tổ hợp tác, 4 hợp tác xã ở vùng nguyên liệu. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Cái thứ hai là thực hiện liên kết trong sản xuất ấy, thì doanh nghiệp các cái đơn vị kỹ thuật thì chuyển giao từng cái bước một trong cái ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc trồng dâu, nuôi tằm và tăng sản lượng, chất lượng và giá trị sản phẩm tằm, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững.
Năm 2018, huyện Văn Yên chỉ có khoảng 16 hectare dâu. Thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm định hướng đến năm 2025 của tỉnh. Huyện Văn Yên phấn đấu trong 2 năm 2019-2020 trồng mới 245 hectare dâu. Để đạt được mục tiêu này, huyện cũng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích lúa, rau màu kém năng suất sang trồng dâu, quy hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn một số xã có điều kiện tự nhiên phù hợp, mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm cho các hội viên. Gia đình bà Nguyễn Thị Phương, thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái ban đầu chỉ có vài sào dâu. Sau hơn một năm trồng dâu nuôi tằm đã mang lại nguồn thu nhập khá, nên bà Phương quyết định chuyển đổi hơn một mẫu đất trồng lúa một vụ sang trồng dâu nuôi tằm. Đến nay gia đình bà có hơn 2 mẫu đất trồng dâu cho thu 1,2 tấn lá một năm, đáp ứng đủ nhu cầu nuôi khoảng 3 lứa tằm một tháng, mỗi lứa cho khoảng 2,5 vòng tằm. Với giá bán 90 đến 100 nghìn đồng một kg kém, mỗi năm bà Phương thu về hơn 150 triệu đồng tiền lãi, bà Phương cho biết.
Hiệu quả đầu tiên là chúng tôi cứ là người nông thôi. Chúng tôi cứ so sánh là như này, nếu mà so với mức độ cái đồng tiền mà so với cái sức mà các anh các chị mà đi làm công ty hoặc đi làm những ở cái nơi cái sản xuất khác chúng tôi không nói, nhưng nếu nó nói ra nói nhà nông chúng tôi thì nói thực sự không cái gì bằng con tằm. Vì là như chúng tôi bây giờ, như chúng tôi có một mẫu hoặc là đến hai mẫu đất, như điều kiện như hai ông bà già như này, như chúng tôi giờ thì đi làm đâu ngày được 200.000, chắc là chắc chắn là không có ai ta thuê cả. Thế nhưng đối với chúng tôi mà bình quân công tôi làm thì cũng đạt được cái mức độ 200 trở lên.
Để phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm tập trung, huyện Văn Yên khuyến khích người dân đứng ra thành lập các tổ hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm nhằm tăng cường mối liên kết, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và thị trường đầu ra. Là một trong những xã viên của tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm xã Xuân Ái, chị Phạm Thị Mai cho biết, tham gia tổ hợp tác nhờ được tiếp cận với kỹ thuật nuôi tằm và tham quan các mô hình sản xuất. Từ đầu năm 2019 đến nay, gia đình chị đã chủ động xây dựng nhà nuôi tằm con để chủ động được nguồn giống và cung cấp một phần cho các xã viên trong tổ hợp tác. Chị Mai cho biết thêm.
Tôi từ lúc tham gia tổ hợp tác đến giờ mà chung là nó có nhiều giờ lợi ích lắm, vì là đã cho tôi đi Tân Đồng, Việt Thành để xem họ ấy đã phát triển trước ấy, là nó phát triển như thế nào ấy, họ phát triển như thế nào, vì là để mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn, để học hỏi hơn nhiều, vì là để từ trước giờ mà là có nghĩa là tổ hợp tác đã tạo điều kiện cho chúng tôi đi đi các chỗ ấy để xem ra là tằm con, tằm to, rồi kén như thế nào ấy. Vì là nói chung là cân kén xem là cái giá mức độ như thế nào nó cho nó vừa phải, hợp lý.
Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh trồng mới 745 ha dâu, hình thành vùng sản xuất dâu tập trung có quy mô 1.160 ha, năng suất kén đạt 2 tấn một ha, sản lượng kén toàn tỉnh đạt 2.430 tấn. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng. Ông Trần Đức Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thêm.
Thứ nhất là phải lập cái quy hoạch điều chỉnh bổ sung lại cái diện tích trồng dâu nuôi tằm, đấy là cái điều số 1 thì mới có cơ sở để triển khai thực hiện. Cái thứ hai là phải tuyên truyền, cũng vẫn phải phổ biến tuyên truyền tập huấn cho bà con nông dân nâng cao nhận thức, và đây cũng là tiến bộ kỹ thuật mới nhưng mà phải làm chắc, phải làm cụ thể và làm chặt chẽ từ đầu. Cái thứ ba là tập huấn kỹ thuật về kỹ thuật canh tác dâu, trồng giống dâu mới, trồng ra sao và thâm canh như nào để nó đạt năng suất cao nhất. Và cái thứ hai là kỹ thuật chăn nuôi tằm chắc chắn là sẽ đạt được hiệu quả cao hơn.
Đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025 đã tạo ra sự thay đổi về chất và lượng trong phát triển dâu tằm tại tỉnh Yên Bái. Với cú hích này và các giải pháp đồng bộ sẽ góp phần đưa tỉnh ta thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ lượt đi vòng playoff Champions League. Trong đó đáng chú ý là chiến thắng tưng bừng 4-0 của Olympiacos khi tiếp Krasnodar trên sân nhà. Angel Guedo là người đã mở tỷ số cho Olympiacos ở phút 30. Sang hiệp 2, Lazan Randerovic lập một cú đúp ở các phút 78 và 85. Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, Daniel Poden đã ấn định thắng lợi cách biệt 4-0 cho đội chủ nhà. Với kết quả này, Olympiacos gần như đã chắc chắn giành vé vào vòng bảng Champions League. Ở các cặp đấu còn lại, Dinamo Zagreb đã có được chiến thắng 2-0 trước Rosenborg để tạo ra lợi thế lớn trước trận lượt về. Trong khi đó, Young Boys đã bị sao đỏ Belgrade cầm hòa ngay trên sân nhà với tỷ số 2-2. Dự kiến các trận lượt về vòng playoff Champions League sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 8 tới. Cầu thủ chạy cánh 36 tuổi người Pháp Franck Ribéry đã chính thức đầu quân cho Fiorentina với bản hợp đồng tới năm 2021. Sau khi mùa giải 2018-2019 kết thúc, Franck Ribéry đã chính thức nói lời chia tay Bayern Munich sau 12 năm gắn bó. Và ngay lập tức, chàng tiền vệ người Pháp đã gia nhập Fiorentina theo dạng chuyển nhượng tự do. Trên trang chủ của đội bóng, Fiorentina đã đăng tải thông báo về việc ký hợp đồng với Franck Ribéry. Theo đó, Ribéry sẽ thi đấu cho đội bóng nước Ý với một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với mức lương 4 triệu euro một mùa giải. Năm ba nay 36 tuổi, Ribéry chọn về Fiorentina để hưởng thuế suất thấp cho công dân nước ngoài mà chính phủ Italia đang áp dụng. Anh sẽ mặc áo số 7 tại câu lạc bộ mới, dù số áo này trước đó đã được trao cho tân binh Eric Pulga hồi đầu tháng. Báo chí Anh đưa tin rằng thủ môn De Gea có thể chờ đến tháng giêng mới ra hạn hợp đồng với MU. Trước đó, giới truyền thông xứ sương mù dự đoán rằng De Gea sẽ gia hạn hợp đồng với MU sau khi anh kết thúc kỳ nghỉ hè. Mặc dù vậy, thủ môn người Tây Ban Nha vẫn chưa đặt bút ký vào bản hợp đồng trị giá 350.000 bảng một tuần. Vấn đề duy nhất khiến De Gea chưa cam kết tương lai ở MU đó là điều khoản quy định cầu thủ giảm 25% lương nếu câu lạc bộ không giành vé dự Champions League. Tình hình có thể tệ hơn với MU nếu tháng riêng De Gea vẫn chưa chịu ra hợp đồng. Thủ môn người Tây Ban Nha thậm chí có thể từ chối cam kết tương lai ở Old Trafford và ra đi theo dạng tự do vào hè năm sau. PSG và Real đang rất quan tâm tới De Gea. Câu lạc bộ Borussia Dortmund đang thông báo tiền đạo 19 tuổi Jadon Sancho đã đồng ý ra hợp đồng mới để ở lại đội bóng nước Đức thêm nhiều năm nữa. Jadon Sancho hiện được đánh giá là một trong những ngôi sao tấn công trẻ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Trong thời gian vừa qua, anh đã được rất nhiều đội bóng lớn như Manchester United, Manchester City, PSG theo đuổi. Tuy nhiên, chân sút 19 tuổi, người Anh đã phớt lờ tất cả để tiếp tục gắn bó với Dortmund. Theo báo chí Anh, để giữ chân Jadon Sancho ở lại, Dortmund đã tăng lương cho ngôi sao người Anh từ 75.000 bảng lên 190.000 bảng một tuần. Với mức lương này, Sancho đã trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất tại Dortmund.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 8 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió tây bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to, đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa, đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.